Cho nên đây cái bài tiếp nói:
sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng. Sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Sắc tầm, thanh tầm, hương tầm, vị tầm, xúc tầm, pháp tầm. Sắc tứ, thanh tứ, hương tứ, vị tứ, xúc tứ, pháp tứ. Là sắc thân ái, là sắc khả ái, tham ái sanh khởi ở đấy, an trụ ở đấy.
Thế nào là sắc tưởng? Thế nào là sắc tư? Thế nào là sắc ái? Rồi lại sắc tầm, rồi lại sắc tứ. Mấy cái liền nhau. Bây giờ thế nào gọi là sắc tưởng? Mình thấy là thấy từ hôm qua cơ, có khi thấy từ bao giờ cơ. Nhưng mà bây giờ đây mình ngồi đây, mình nhớ tới cái đã qua, cho nên gọi là tưởng. Đấy là cái sắc tưởng. Mà tại làm sao mình đã nhớ tới nhỉ? Mình nhớ tới là bởi vì nó đã có một cái ràng buộc, cho nên rằng thành ra bây giờ mình mới tưởng đến. Thế là có một cái ràng buộc, tức là cái ái đã sanh chưa? À, có ái rồi, cho nên cái tưởng bây giờ nó chợt hiện lên, nó ngồi mới tưởng ra. Thế còn tư là thế nào nhỉ? Tư là nghĩ tới. Tưởng là cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi nắm lấy cái bóng ảnh ấy nghĩ tới thì gọi là tư. À, sắc tư, tức là cái đồng hồ này chắc ở tận Thụy Sĩ mang về. Đồng hồ này là thứ quý. Thế thì cái đó gọi là tư. Sắc tưởng là cái bóng ảnh nó hiện lên, tại bởi vì ngày hôm qua, hôm kia, hay là tuần lễ trước, hay tháng trước, mình đã có thọ, có xúc chạm, có xúc đến cái đồng hồ. Có thọ, tức là hoặc là yêu hoặc ghét, có một cái cảm giác vui hay buồn với cái đồng hồ ấy. Cho nên bây giờ không, khi không cái đồng hồ nó hiện tướng lên là
sắc gì?
Sắc tưởng. Rồi bây giờ mình nắm lấy cái bóng ảnh ấy, mình nghĩ ngợi thì gọi là sắc tư. Đấy. Thế thế nào là sắc ái? Đã thành ái rồi, thích cái đồng hồ Thụy Sĩ, mình thích quá rồi, thế là thành sắc ái. Rồi thế nào là sắc tầm vĩnh lạc?
Sắc tầm là để khi mà con đã ái cái đồng hồ đó, con cứ tìm sẵn thời giờ ra là nhớ đến cái đồng hồ.
Tìm để ý. À, tìm, chữ tầm có cái nghĩa là đi tìm. Đấy. Tầm với tứ ở trong kinh cứ lấy thí dụ cái việc này. Tầm như cái con ong ấy, nó cứ phải lo và làm sát, làm mật. Nó thừa dành một tí thì giờ nào ấy, là nó chui ra ngoài tổ ấy. Thì cái việc của nó là làm gì? Đi tìm cái hoa. Đấy. Cho nên như con ong ấy, nó đâm đâm, nó nhớ tới. Nó ra khỏi tổ là nó không hề đi đâu. Nó không giống như chị em mà đi mua sách hay đi mua bút hay là đi việc này, đi việc kia. Nó chỉ đâm đâm có một việc là ra khỏi tổ ấy là đi đâu? Đi tìm hoa. À, thế cho nên cái chữ tầm này là cái nghĩa như thế. Nghĩa là cái tâm mình đã đâm đâm đi tìm cái sở thích của mình.
Đây
chưa có cái chuyện gì khác cả. Đây là còn cái ái ở trong tâm đấy thôi. Đấy là thành sắc tầm, tức là tìm để ý tìm, để ý đến cái bông hoa, nhớ, luôn luôn nhớ. Còn ban nãy cái sắc tưởng ấy là nó tự hiện lên cái hình bóng, thì là sắc tưởng. Còn bây giờ sắc tầm ấy là mình để ý, mình tìm tòi, mình để ý, mình tìm cái đồng hồ đó. Thế còn cái chữ tứ ấy, thì là như cái con ong ấy, khi nó đã đến được cái bông hoa rồi thì nó không có vào ngay cái bông hoa, mà nó bay vòng tròn quanh cái vòng cái hoa đó, nó quanh độ mấy chục vòng rồi nó mới vào. Chị em có thấy cái đó
không?
À đấy, thế thì đó, cái đó gọi là gì? Gọi là sắc tứ. À, tức là đăm đăm mình để ý, mình tìm cái đồng hồ, nhưng mà mình đã để ý và mình thích thì mình quan sát cái đồng hồ cẩn thận, quan sát kỹ càng. Nó
vậy chữ tư là mình chỉ suy nghĩ,
tư ở trên là nghĩ tới, là nghĩ. Còn cái chữ tứ ở dưới là con ong nó chạy vào. Thì cũng mình cứ theo cái thí dụ các ngài cho đó thì mình dễ hiểu đấy. Con ong nó chỉ có một việc là nó đi tìm cái bông hoa, hễ cứ rảnh ra một tí là nhảy đi tìm bông hoa, đó là tầm. Cũng như chúng mình muốn chứng được sơ thiền này, thì cái trong cái sơ thiền nó có hai chi là tầm và tứ, nghĩa là cứ cái người nào phải có cái tâm sở tầm và tứ thì mới vào được sơ thiền. Nghĩa là tu cái hơi thở này mà mình phải thường hàng ngày, hễ cứ rảnh ra lúc nào là mình tập lên. Như con ong ấy, siêng năng như con ong ấy, nó tầm và nó tứ, thì như thế thì các vị mới vào được sơ thiền. Cho nên phải có hai cái chi đó, gọi là chi tầm và tứ, thì được nhập sơ thiền. Còn cứ đến giờ để bắt buộc chi chúng mà không kiểm soát thì không tới, thì chắc là lâu mới vào được sơ thiền.
Quan sát trong tâm chứ chưa có phải là quan sát bên
trong. Thì thầy cũng không biết là quan sát trong tâm hay có cái đồng hồ ở trước mắt mà quan sát, cũng có thể có cả hai. Thí dụ như cái đồng hồ của con mà cô tịnh cái gì, cô tịnh chân, mà cũng có thể đồng hồ của con mà con vẫn ái thì sao? Cái ái của mình thích thì mân mê ngó trước ngó sau, rồi vẫn thử cái chỗ này một tí, vẫn thử cái chỗ kia một tí. Cũng như con ong nó quan sát cái hoa, thầy mọi khi thì thầy cứ giảng là con ong nó quan sát cái hoa là bởi vì nó sợ ở trong có con sâu, cho nên nó cẩn thận, nó xem trước. Nhưng mà bây giờ thầy đọc sách những cái báo này báo trẻ con đi đồng ấy, thì người ta giảng thì người ta nói đúng là cái con ong ấy nó bay bao nhiêu vòng ấy là nó, họ thì họ bảo nó múa bao nhiêu vòng đó là nó báo hiệu cho các bạn đó, các bạn nó biết rằng thì là đi phải đi bao nhiêu. Mình thì tính là mét hay cây số mà, còn nó thì nó báo hiệu cho nhau bằng cái múa. Mỗi một cái múa, mỗi một cái vòng như cái này là phải đi là bao nhiêu lần xa. Thế, bởi vì nó còn đi từ nơi này nơi kia, nhưng không hiểu sao bạn nó ở tận trong rừng mà ngó được nó, thì cái đó thì nhưng mà người ta giảng rằng nó múa bao nhiêu vòng đó là nó báo hiệu. Nó báo hiệu cho những con ong ở xa biết rằng thì là phải đi là bao nhiêu xa cách thế này sẽ tới cái hoa đó. Thế thì cái đó thì ở trong ấy người ta chỉ nói qua thế thôi, người ta không nói rõ. Thì mình không biết là những con ong bạn của nó ở đâu mà ngó thế nó múa biết. Nhưng mà đó là cái cách tín hiệu của nó. Thầy thì thầy tưởng con ong nó chạy vòng tròn cái hoa là để nó khám xét cái bông hoa. Bởi vì cái chữ tứ, chữ tứ là quan sát. Nó khám xét cái bông hoa để xem ở trong có tai nạn gì không, rồi nó mới vào nó hút nhị.
Như thầy nói như thế thì nó mới hợp cái nghĩa. Còn nếu mà nó chỉ là đi vòng
hiểu.
Để nó thành
báo hiệu
cho cái vòng của nó thôi.
Ừ.
Thì như thế nó đâu có cái nghĩa là tứ
rồi. Thế đấy, yeah. Cái chữ tứ thì mình thì mình cứ y chữ mình đoán nghĩa ra.
Yeah.
Nhưng mà của người ta thì người ta cái gì nghiên cứu về của người ta. Thì người ta thấy là con ong nó nhảy, mình thì gọi là nó bay vòng. Nhưng người ta gọi là con ong nó múa. Thế nó múa bao nhiêu lần ấy, bao nhiêu vòng ấy, thì đó là báo hiệu, tín hiệu cho những các bạn của nó biết là phải đi bao nhiêu xa thì sẽ được cái thứ hoa này. Thì thôi biết đến đâu thì hả?
Vậy nó không hợp cái chỗ giảng nghĩa của mình.
Thì mình học về tầm tướng thì thôi cứ lấy nghĩa của thầy vậy. Nghĩa của thầy đi, thì là nghĩa là quê. Vậy thì là cái ái của mình nó sinh từ chỗ nào, rồi nó trụ ở chỗ nào nào. Vậy bây giờ tóm tắt lại cái bài này, ái của chúng mình nó khởi ở đâu, rồi nó trụ ở đâu. Ôn lại cả cái bài số 2 này, chúng ta học về cái gì đây? Tập tức là huân tập, nghĩa là trước kia thật mình không có, mà chỉ tại mê muội mà cứ tập mãi cái thói quen. Cái chữ tập có cái nghĩa là chữ nghiệp, làm mãi một cái thói quen xấu đến nỗi mà bây giờ nó làm chủ, mình lại bị nó chi phối, thế mới gọi là chữ tập. Nó là cái tập là gốc của khổ. Tại làm sao chúng ta bị khổ luân hồi? Bởi vì chúng ta tập mãi thành những cái thói quen, tức là những cái phiền não, cho nên gọi là tập. Tất cả những các cái phiền não, nói rộng ấy, thì tức là tạm Phật gọi là 48.000 thứ. Mà bây giờ chúng mình học ấy, thì Phật nói lược đi cho mình chỉ còn có 3 cái tham sân si. Mà trong 3 cái tham sân si ấy, Phật cũng lược đi. Và chỉ, bài của chúng mình đây chỉ nói có một thứ gì? Cái tham ái thôi. Tiếp của luân hồi là cái gốc khổ. Thế sao? Bởi vì nó có cái vui cho nên chúng ta mới tham. Thế xong rồi Phật lại cho cái câu thí dụ như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Phật nói cái câu này là Phật định dạy mình cái gì nhỉ? Phật nói cái gốc của luân hồi là tham ái. Kia kia, đầy rẫy cái kia, khắp cái cõi dục giới là do đâu? Cũng ái cái cõi dục giới. Rồi cho đến trên trời chăng nữa, khắp cái cõi gì? Cõi sắc giới. Cũng ái cái sắc giới thì các ngài mới trở về, mới có cái quả báo là phải làm thân trời ở cái cõi sắc. Rồi cho đến cái cõi vô sắc giới, nó chẳng có hình của tướng gì cả, nó cũng do ái cái không mà nó hóa ra nó phải về làm ông trời ở cái cõi không đó. Đấy, cái Phật coi như là Phật chỉ bên kia đó, tới khắp cả từ trên đỉnh cho đến cuối, cho đến ở dưới sau rốt, toàn thể 3 cái cõi luân hồi này đấy, rõ ràng là tất cả chỉ toàn một chữ ái là gốc thôi đấy. Thế rồi Phật mới chỉ cái ái nó sanh khởi ở đâu, nó đang đứng ở đâu. Phật chỉ như thế để làm gì mà Phật nói có một cái việc này mà nói dài quá. Như thế để làm gì nhỉ? Diệu thiện, bởi vì Phật bảo muốn dẹp giặc thì trước hết phải làm gì? Biết giặc nó đứng ở đâu, rồi mình mới đánh, mình mới đuổi được nó. Thế cho nên bây giờ cô muốn thoát khổ thì cô phải đuổi cái tham ái này đi. Thì bây giờ phải biết nó đứng ở đâu. Thế Phật chỉ một cách tỉ mỉ. Phật chỉ tỉ mỉ như thế này. Tại sao Phật chỉ nó ở căn, ở trần, rồi từ xúc, rồi từ đến thọ, rồi đến tưởng, rồi tư, rồi ái, rồi tầm, rồi tứ. Phật chỉ dài như thế, tỉ mỉ từng bước một như vậy. Tại sao Phật kỹ lưỡng như vậy? Cho nên đây cũng là bảo cho chúng mình biết là nó tế nhị lắm, mà nó ăn sâu, mà nó lại tế nhị. Cho nên từng bước theo dõi cái đường đi của nó. Trước hết cái tham ái này nó sanh khởi ở đâu, nó trụ ở đâu? Cái chỗ chính của nó là ở 6 căn. Ở 6 căn, mỗi khi 6 căn mà nó gặp 6 trần là nó hiện lên. Thế cái gốc của nó là ở 6 căn. Từ 6 căn nó theo với cảnh trần mà nó hiện hành lên. Nhưng mà cái chủng từ của nó là nằm ở trong sáu căn của mình thôi đây. Tiếp đến tật chỉ nó đi, nó lên tới đâu nhỉ? Cái bước tiến lên của nó thế nào? Căn mà gặp trần thì sinh ra, sinh ra thức. À, mà đã có thức phân biệt thì tức là đã có xúc và có thọ. Rồi sao nữa? Khi có xúc có thọ rồi mà nếu mình không ngăn chặn ngay thì sẽ có cái gì? Mình sẽ tưởng. Rồi gì nữa? À, tư. Con giảng cái chỗ này, bắt đầu đây là bài mới, con giảng để xem là thế nào là tưởng. Thí dụ như con đã, thế là cái tham ái nó đã trụ rồi đó. Chẳng những nó sanh khởi mà nó còn trụ rồi. Thì bây giờ nó trụ rồi thì nó bắt đầu là cái sắc tưởng là thế nào. Mà nó cũng hiện bóng lên. Như thế gọi là sắc tưởng. Thế rồi thế nào gọi là sắc tư? Cũng có khi nó tưởng nó lên, mà nếu con là người học, có học đạo thì con thấy cái tưởng nó lên, con bảo tưởng A, nhớ đồng hồ A, thế thì sao? Thế thôi, thì làm gì còn cái chuyện đi sau nữa. Nhưng mà đằng này ấy, cái bóng đồng hồ nó hiện lên, con lại nắm lấy cái bóng đó. Con bảo cái đồng hồ này từ Thụy Sĩ về. Rồi ngồi ngẫm nghĩ đến cái chuyện cái đồng hồ. Thế thì nó mới đi nữa, nó đi nữa đến đâu? Cô đã bắt đầu cô thích cái đồng hồ này lắm, quá lắm rồi. Cho nên gọi là ái, sắc ái. Thế rồi từ ái nó đựng ra sai, bây giờ là kết rồi đấy. Bây giờ đến xử. Nó kết rồi, nó trói cô rồi, bây giờ nó sai. Sai cô làm gì? Tầm và tứ, thế nào là tầm, thế nào là tứ?
Tầm là mình cứ tìm.
Đó. Bây giờ mới tìm. Lúc mọi khi ấy, thì là chợt nó nhớ ra thôi. Còn bây giờ là mình lại cố tâm mình nhớ đến nó. Mình thường tưởng đến nó, nhớ đến nó. Và tìm cách, như cô Vĩnh Lạc vừa nói, tìm cách xoay sở để cho có được cái đồng hồ. Thế là tập. Thế giờ thế nào là tứ?
Tự
mân mê nó, quan sát nó. Đấy là tứ. Thế như thế là cái đó, cái tham ái của cô nó đã an trụ vững vàng ở cái đồng hồ rồi. Đấy, ta học về khổ tập. Nhắc lại một lần nữa, thế nào gọi là khổ tập thánh đế? Đế là gì? Của bậc thánh. Đấy. Thế trí tuệ của bậc thánh thấy cái gì? Bậc thánh thì mới biết rằng cái gốc của tất cả khổ đây ấy, gốc là ở cái tập. Mà tập ấy nghĩa là các thứ phiền não. Các thứ phiền não thì có Phật nói là có 84,000 thứ, chứ không phải là ít. Nhưng mà Phật lược tất cả, tóm lại tất cả đó, Phật gọi là ba cái độc tham sân si. Thế là chỉ có bậc thánh thì mới biết rằng cái gốc những cái khổ của mình ấy, không phải là tại nước lụt, không phải là tại lửa cháy, không phải tại cái ông kia ông đánh tôi, mà gốc khổ lại ở đâu? Ở ngay tâm mình. Tin được không? Tin sao? Hay là khổ? Thì mình cứ bảo tại nước lụt, tại nhà cháy, tại ông công an ông đến ông đuổi ông cho tôi ở, tại người nọ, tại người kia. Còn đây Phật ấy bảo gốc khổ nó đứng đâu? Tức là mình huân tập những các phiền não, tất cả các phiền não, tham sân si mạn nghi tà kiến, 84,000 thứ cả thảy, gọi tên những cái là cái phiền não. Phiền tức là gì? Nó nung nấu là phiền, còn não là nó làm loạn. Những cái nó nung nấu mình, nó làm não loạn mình thì gọi nó là phiền não. Mà nói tiếng ở đây ấy, thì gọi là tập. Tức là mình có cái thói quen coi những cái phiền não là mình, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, cứ nhận là mình. Cái đấy Phật chỉ cái gốc chính, cái gốc khổ ấy, lại là do các phiền não. Thì bây giờ con chỉ cho các chị em, cứ từ xưa tới nay chúng ta khổ là chúng ta oán trời trách đất, oán người này oán cái kia. Và bây giờ Phật lại bảo nó chính là những cái mà mình nhận là mình ấy, những cái phiền não đó là gốc khổ. Để con chỉ cho chị em ta tin được cái việc này. Có khi như Đức Thích Ca đã thiên hạ chửi ngài, ngài có khổ không? Phật nó dạy chúng mình rằng cái gốc khổ ấy, nó lại ở nơi mình cả. Đó. Nhiều khi người ta nói ác với mình, nhưng mà mình biết rõ cái lời nói hư vọng, mà chính cái miệng đang nói kia cũng sắp sửa long đụng mùn tàn thành đất, hoàn toàn cái thân nó làm cái không có. Vậy thì mình có phiền cái người hay không? Thì mình có tham có sân gì không? Thế cho nên cái gốc khổ chính tại mình. Mình cứ mua lấy cái âm thanh ấy vào lòng mình. Mình nghĩ rằng đây là người ta nói mình, người ta ác với mình. Mình thấy cái người ta ấy có thật. Phải không? Đó cho nên mình mới có cái giận. Thế thì vật Phật mới bảo cái gốc khổ là tại cái sân. Mình sân cho nên mình khổ, chứ không phải cái người ấy làm mình khổ. Nếu mà mình thấy rõ thì mình còn thương hại tội nghiệp. Cái thân đã sắp sửa hóa giỏi rồi mà còn trả tình ra, còn lắm chuyện. Thế thì mình thành từ đáy lòng mình xót, thấy tội nghiệp, bảo không được thì thôi đành. Chứ mà tội nghiệp. Thế còn như đằng này mình lại cứ cho cái người là có thật đấy, có cái người thật, cho nên mình mới giận. Thế thì cho nên cái giận ấy nó làm cho mình khổ trong cái lúc hiện tại. Mà rồi ngày mai nó còn đưa mình đi đâu? Đưa vào địa ngục ạ. Chứ cái người nói kia nó không đưa được mình vào địa ngục. Nó nói cả ngày nó chỉ mỏi mồm nó thôi, nó chả làm gì nó đưa được mình vào địa ngục. Nhưng mà chỉ tại mình lại nắm lấy cái âm thanh đó. Đó. Rồi mình cho là có thật, mình lại cho cái người nói là có thật. Cho nên trong lòng mình nổi giận. Thì cái sân ấy nó đưa mình vào địa ngục. Nhẹ nữa thì nó đưa đi đâu? Làm quỷ. Mà nhẹ nữa thì nó đưa vào làm con rắn. Đấy. Hay là làm những các loài trùng độc. Thế cho nên Phật bảo là cái gốc khổ ấy, chỉ tự mình chuyển được mình mà thôi. Tự mình biến hóa mình thành ra con quỷ, thành ra con rắn. Chứ người bên ngoài không ai biến mình ra con rắn được cả. Phải không? Thế cho nên ông Phật ông ấy mới chỉ cho mình. Đừng dại dột. Nó nói mình đã khổ rồi. Rồi bây giờ mình lại tự biến ra con rắn để làm khổ mình nữa. Thế có phải đáng thương không? Thế cho nên Phật mới dạy mình là phải trừ cái sân. Mà cái sân ấy nó là mặt trái của cái ai. Tại mình yêu cái thân mình. Thế mà nó bây giờ nó lại nói cái thân mình thì mình giận. Thế cho nên phải trừ tận gốc, là trừ ngay cái gốc là cái ái.